This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Minh Nhung từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga. Minh Nhung, lâu quá mới gặp.
Vâng, Thu Nga xin được kính chào quý khán giả và xin được trở lại với anh Dương Phục và Minh Nhung. Nghe cái tiếng của chú Dương Phục mình mất hồn, sắp rớt khỏi ghế phải không Minh Nhung?
Dạ vâng, nghe là giật mình rồi ạ.
Không biết anh đi đâu mà anh đi lâu thế, lâu ơi là lâu. Thành bây giờ anh về thì cái tiếng nói của anh nghe trời ơi sao nó vui tươi thế không biết nữa. Anh khai thật ra đi, anh đi đâu và cho biết như thế nào?
Đi đâu trên khắp thế giới này cũng rất là nhớ Houston, Dallas, những cái chương trình Chào Bình Minh chúng tôi vẫn được nghe thường xuyên. Phải nói là cảm ơn cái thời buổi mà tiến bộ về kỹ thuật này. Mình chỉ cần có một cái iPhone có đi khắp thế giới thì cũng vẫn nghe đài được như thường. Thì đây cũng là một cái điều rất là thú vị, vẫn nghe tiếng chị Thu Nga, Minh Nhung mỗi ngày. Mà không biết tại sao ở bên Dallas có nhiều sứ ngôn viên, người đẹp, tên đẹp, nói hay như vậy. Bây giờ kỳ này về phải cho Quang Hưng nghỉ luôn.
Thôi anh, để khoan đã, tại vì Quang Hưng nói đó, Quang Hưng khi mà ở Florida đã chứng kiến tận mắt cái phi thuyền mà SpaceX phóng lên rồi rớt xuống, rồi Quang Hưng có thu vào cái iPhone nữa, cái iPhone nữa. Vì vậy cho nên hãy để cho Quang Hưng tường trình đã rồi cho Quang Hưng nghỉ luôn anh. Tại vì Thu Nga không muốn biết.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga, Minh Nhung. Những cái tin tức mà mỗi buổi sáng chúng ta đưa ra, cho dù là những người mà vẫn thường xuyên có mặt như là chúng tôi hay là Quang Hưng vắn mặt, thì những người nhà làm hình như hay hơn á. Thành ra là cứ tiếp tục
nói
như vậy
nha.
Tôi đi chơi. Vâng, tuy nhiên cả cái không khí về cái ngày lễ độc lập sắp tới đây nó lan tràn khắp nơi mà chúng ta có mặt ở đây. Và riêng với cái quốc gia Hoa Kỳ này thì đương chuẩn bị rất là kỹ. Những cái tin tức mới trong ngày hôm nay cho thấy rằng Mỹ cũng, chính quyền Mỹ, nhất là Bộ An ninh, nó cũng khuyến cáo dân chúng là phải đề phòng khủng bố nhân ngày lễ độc lập vào cuối tuần này. Bởi vì trong những tuần qua chúng ta thấy giới là chấn động lên về những cái hoạt động tới tấp của cái phe khủng bố ISIS, Tunisia, rồi Pháp, rồi Kuwait, liên tục bị những cái vụ nổ rất là lớn mà tới bây giờ vẫn còn đang điều tra và thế giới vẫn còn bàng hoàng. Và cái biện pháp canh phòng thì gia tăng mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng cái ngày mà 4th July, ngày lễ độc lập, thì năm nào cũng có những cái lời cảnh cáo, năm nào có những cái đề phòng về an ninh chặt chẽ hơn, là bởi vì những cái nhóm khủng bố thường thường chọn những ngày lễ lớn để mà gây tiếng vang lớn. Thì chính ông Bộ trưởng Bộ An ninh của Hoa Kỳ, ông Johnson đó, thì ngày hôm qua cũng đưa ra những cái lời khuyến cáo đối với tất cả các địa phương là phải cảnh giác khi mà cái buổi lễ có những cái nơi tụ tập đông người. Và đối với dân chúng Hoa Kỳ cũng như vậy, chúng ta vui chơi nhưng mà không quên là cảnh giác những cái phe khủng bố hay dùng cái cơ hội này. Vì thế cho nên chị Thu Nga, Minh Nhung có đi ra ngoài chơi, đi xa chơi hay là có tiệc tùng thì vẫn cảnh giác, nhớ cẩn thận, nhất là đừng có đi shopping nhiều quá chị Thu Nga, Minh Nhung nhé.
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà khủng bố này bây giờ xảy ra khắp nơi, vì vậy cho nên là khi mà quý vị đi vào ở những cái nơi mà có nhiều người mà thăm viếng hay là tham dự đó, thì chúng ta cũng phải là hết sức là đề cao cảnh giác, và chúng ta cũng đừng có phiền hà những cái nhân viên ở đây mà lục soát nhiều thứ ở trong mình hay ở trong bóp của chúng ta nó như thế nào. Nhưng mà đúng như vậy là Tunisia thì họ vẫn là đang truy lùng cái tàng phạm mà xả súng hàng loạt đó. Chúng ta thấy bây giờ mà những cái vụ khủng bố như ở Pháp, ở Tunisia đó làm cho mọi người cũng kinh hoàng, mà ở Dallas chúng ta cũng biết là cũng có nữa. Và nhà nước Hồi giáo thì thấy càng ngày là họ càng hung hăng hơn, chứ còn không có thấy bớt đi tí nào. Và nhà chức trách Tunisia đang là truy lùng những cái tội phạm mà có cái liên quan tới cái vụ mà xả súng hàng loạt tại một cái nơi nghỉ mát làm cho 39 người thiệt mạng. Thì không biết cái con số này bây giờ đã tăng thêm chưa, nhưng mà bộ nội vụ của nhưng mà phát ngôn viên của bộ nội vụ Mohammed Ali Aruri hôm qua cho báo biết rằng cái vụ mà tấn công chỉ do một tay chủ chiến người Tunisia thực hiện, nhưng mà giới hữu trách chắc chắn là nói rằng cái đương sự trước đó đã có một cái sự hỗ trợ của nhóm khủng bố. Và ông Aruri cho biết là điện thoại cầm tay của tay súng đã được tìm thấy và thân nhân của người này đang bị điều tra. Và trong số những nạn nhân thiệt mạng có nhiều công dân Anh, những người mang quốc tịch Đức cũng có, rồi Ireland cũng có, Bỉ cũng có, Bồ Đào Nha cũng có. Thì và ông Cameron, ông Thủ tướng Anh Cameron cho biết rằng chúng ta sẽ không sợ hãi, chúng ta phải bổ túc thêm nữa, và từ những cái cú sốc và nỗi đau của mình, đó chính là quyết tâm không thể lay chuyển, và chúng ta phải đứng lên vì cuộc sống của mình. Minh Nhung.
Dạ vâng, và với cái quyết tâm mà của Tổng thống Hy Lạp, của Tổng thống nước Tunisia là không phải vẫn phải đứng lên như cô Thu Nga vừa nói, thì để minh chứng cho điều đó thì một bản tin khác cho biết là một cái đoạn bãi biển của Tunisia nơi mà đã xảy ra một vụ nổ súng khiến cho 39 người thiệt mạng đó cũng đã mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng 6. Và các du khách đã cởi lạc đà cũng như là vẫy cờ trong tiếng vỗ tay của người dân địa phương. Những bó hoa tưởng niệm mặc dù vẫn còn nằm tại chỗ là một cái bằng chứng của vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử của Tunisia. Và các nạn nhân bị sát hại gồm những công dân như là của Anh Quốc, nè, của Đức, của Bỉ, của Ireland. Và mặc dù vẫn có những cái nụ cười cũng như nhiều hoạt động vui chơi, đều rõ rệt đó là cái số du khách còn ở lại khu nghỉ mát đã ít hơn so với lệ thường vào đầu mùa hè như thế này. Và để trấn an du khách thì du khách được biết là một thành phần rất quan trọng cho nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi này. Thì để trấn an du khách, chính phủ Tunisia đã công bố hôm Chủ nhật rằng là họ đã cho gia tăng các biện pháp an ninh, với hàng trăm cảnh sát vũ trang được triển khai để mà tuần tra trên các đường phố. Hàng ngàn du khách nước ngoài cũng đã rời khỏi Tunisia kể từ hôm thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 trên những chuyến bay khẩn cấp của các hãng du lịch sau khi mà xảy ra vụ nổ súng này. Minh Nhung mời chú.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Cái tình hình bạo động mà khắp nơi bây giờ vẫn là một cái tin hàng đầu, mặc dù nó xảy ra mấy ngày. Bây giờ nếu mà quý vị nhìn trên các màn ảnh truyền hình thì tất cả những cái hình ảnh, những cái cuộc mà khủng bố đã được diễn ra, nhất là Tunisia lại đánh vào một cái khu mà đầy những du khách đương đi chơi ở trên biển, một cái khu có tính cách là resort, mà là tên này lại nhào vô để mà bắn giết bừa bãi như vậy. Ở Coes hay là bên Pháp cũng vậy, tình hình ở bên Pháp bây giờ rất là căng, nhất là những cái cơ sở mà của người Mỹ đặt ở những cái nơi này, họ nhắm vào các quốc gia này, như ở bên một cái thành phố mà rất là xa, không phải thủ đô Paris, như là thành phố Lyon đó, thì lại nhắm vào một cái cơ sở do người Mỹ làm chủ và có những hành động tàn nhẫn bạo động, bắt chiếc theo cái lỗi ISIS là chuyên môn chặt đầu những cái con tin. Trong lúc đó thì cả thế giới ngày hôm nay vẫn theo dõi cái tình hình ở bên Hy Lạp, về cái sự mà khủng hoảng về tài chính làm rúng động hết tất cả toàn bộ trên thế giới, chứ không riêng gì ở khu vực Hy Lạp hay là Âu Châu. Thị trường chứng khoán thế giới tuột dốc nặng nề từ hôm qua, sau khi mà chính phủ Hy Lạp đã đưa ra một quyết định là đóng cửa tất cả các ngân hàng trong một tuần lễ và đặt cái giới hạn người dân có thể rút ra tiền mặt, và điều này đang tạo nên một mối lo sợ của khắp nơi về cái tình hình mà khủng hoảng kinh tế tài chính khắp thế giới. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng là về cái tình hình hiện nay nó không có rõ ràng ở Hy Lạp mà có thể khiến cho Âu Châu không mất đi cái khả năng đối phó hiệu hơn. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái nhà kinh tế tài chính lại tranh luận về cái điều này. Hiện nay thì cái giá cổ phiếu xuống thấp, ngay cả trong cái thị trường ở Á Châu cũng đương bị rất mạnh. Ngay ở trên Wall Street thì chỉ số Dow Jones đã xuống khoảng 200 điểm vào trưa ngày hôm qua. Và cái tình hình, cái ông thủ tướng của cái xứ Hy Lạp này rất là cứng rắn. Ông Alexis Tsipras cho biết rằng là có thể ông sẽ tôn trọng cái kết quả trưng cầu dân ý về tương lai kinh tế của nước ông nếu mà cử tri ủng hộ các biện pháp kiệm ước mà do Âu Châu đề nghị. Tuy nhiên ông khuyến khích rằng dân chúng hãy bỏ phiếu bác những cái áp lực của phía Âu Châu. Cái tình hình này bây giờ cả thế giới cũng đương lo sợ hồi hộp để mà theo dõi. Chúng ta thấy những hình ảnh trên TV cũng như báo ngày hôm nay, thấy hình ảnh những người dân xếp hàng để rút tiền ra khỏi cái máy ATM càng vào hàng dài. Đây cũng là một cái tình trạng mà hiếm có đối với cái tình hình này. Và không hiểu rằng là sau cái cuộc trưng cầu dân ý, liệu rằng là Hy Lạp có bị những cái khối tiền Âu Châu, tức tiền Euro đã đẩy ra khỏi cái khối này hay là không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông này, ông tên là Tsipras, cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả cái cuộc trưng cầu dân ý về cái tương lai kinh tế của nước ông nếu mà cử tri ủng hộ những biện pháp kiểm ước mới do Âu Châu đề nghị. Thì chúng ta thấy rằng Hy Lạp mấy hôm nay là tạo thành những cái bản tin nóng khi mà Hy Lạp đóng cửa những ngân hàng máy rút tiền vì cái vụ khủng hoảng tài chính, rồi dân chúng lo sợ đi rút tiền nhưng mà họ giới hạn cái số tiền rút là bao nhiêu. Và ông Tsipras này cho biết là trong cái trường hợp mà cử tri tán thành những biện pháp kiểm ước mới mà các chủ nợ Âu Châu đòi Athens phải áp dụng để đổi lấy hàng tỷ đô la cứu nguy, thì chính phủ cực tả của ông sẽ không phải là chính phủ đứng ra thực hiện những cái cải cách đó. Và chúng ta chờ xem những cái tình hình của Hy Lạp như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái món nợ của Hy Lạp có bộ là quá lớn. Và cái tình hình của Hoa Kỳ đó và Trung Cộng đó thì bây giờ cũng vẫn căng thẳng. Và Mỹ thách thức là Trung Cộng là phải chứng minh cái chủ quyền ở Biển Đông. Chúng ta cũng biết là Trung Cộng tự nhiên là vẽ cái đường lưỡi bò tự ý của họ, coi như là claim, họ nói rằng hầu như là toàn bộ cái Biển Đông là của họ rồi. Và Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ tuyên bố nếu mà Trung Cộng có thể chứng minh chủ quyền với các đảo, bãi cạn và các bãi đá ngầm đang ở trong trung tâm điểm tranh chấp của Biển Đông thì Washington sẽ hoàn toàn ủng hộ Trung Cộng. Và ông Pekin cho biết, là Mỹ đã nói rõ ràng trong đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung tuần trước rằng nước này không đứng về phe nào trong cái việc tranh chấp Biển Đông. Nhưng mà cái cách theo đuổi tuyên bố chủ quyền tạo ra sự khác biệt lớn và Trung Cộng không thể mong đợi các quốc gia khác tham gia vào tiến trình ngoại giao khi đã cố tạo ra cái sự đã rồi ở trên Biển Đông. Và ông này cũng tuyên bố là chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực đơn phương và cưỡng ép để thay đổi hiện trạng, và Mỹ cùng các đồng minh và những người đồng minh đều phản đối cái hành vi này. Và Trung Cộng chúng ta cũng biết là ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích của Biển Đông bất chấp sự phản đối của quốc tế. Minh Nhung.
Dạ vâng, không chỉ riêng gì Hoa Kỳ mà các nước có cái tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông như là Philippines hay Việt Nam thì đều có những cái bất bình với cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra. Và với một cái sự liên minh như thế từ phía châu Á và cộng với cái điều mà Hoa Kỳ đã xoay trục sang châu Á thì Trung Quốc vừa rồi lại đòi Nhật Bản là phải tránh xa Biển Đông. Và bản tin tiếp theo mà Minh Nhung có được đó là một cái cuộc tập trận song phương giữa Nhật Bản và Philippines tại Biển Đông. Và sau cái cuộc tập trận song phương này thì Bắc Kinh đã liên tục cho nã pháo vào Nhật Bản. Và động thái mới nhất này đã được diễn ra vào ngày hôm qua khi mà nhân vật số 4 trong chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng đòi Nhật Bản tránh xa hồ sơ Biển Đông. Cùng lúc đó thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo là yêu cầu Tokyo nên thận trọng khi xử lý các vấn đề an ninh cũng như là Biển Đông. Và Trung Quốc đã cho rằng là vấn đề Biển Đông hoàn toàn không có liên quan gì đến Nhật Bản cả. Và cũng trong chiến dịch phản công nhắm vào Nhật Bản thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh cáo Tokyo là nên thận trọng và có thái độ đúng đắn khi xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, quân sự Biển Đông. Và phản ứng trên đây được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản tiết lộ rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi mà nói chuyện với báo chí vào hồi đầu tháng 6 này và đã cho rằng là cải cách về an ninh mà nước này đang tiến hành đích thực là nhắm vào Bắc Kinh và vấn đề Biển Đông. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh thì nếu các thông tin trên xác thực thì bắt buộc giới lãnh đạo Nhật Bản phải có lời giải thích với Bắc Kinh. Minh Nhung mời chú Dương Phục.
Vâng, cái tình hình ở tại Biển Đông càng ngày càng căng và có những cái chi tiết rất là đặc biệt trong tuần qua về cái chuyện lời qua tiếng lại, đặc biệt giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân. Chính Trung Quốc đã lên tiếng là tố cáo Phi Luật Tân mà là người vi phạm những cái chủ quyền ở Biển Đông của bên Trung Quốc. Và bà mà phát ngôn viên đanh thép của phía Trung Quốc ngày hôm qua lại còn lên tiếng than phiền rằng chính Trung Quốc là nạn nhân, chứ không phải là những cái người chủ chiến mà đi chiếm những người Biển Đông. Họ nói rằng là đây là cái quyền của xứ Trung Quốc, họ chỉ làm những cái công việc mà xây cất ở trên cái phần đất của họ. Và bây giờ đó thì chính Trung Quốc lại còn bảo rằng Phi Luật Tân là phải rút, phải ngưng lại những cái việc xây cất về phía Phi Luật Tân ở trên cái quần đảo ở Trường Sa. Và những cái tin tức từ Phi Luật Tân cũng cho thấy rằng là Phi Luật Tân đã tạm ngưng những cái việc xây cất ở trong một số những cái địa điểm ở trong những quần đảo. Và nhớ là Trường Sa đó, nó là rất gần với Việt Nam, gần hơn so với Phi Luật Tân và Trung Quốc. Và mỗi một quốc gia này đều làm chủ một số những cái đảo trong cái quần đảo ở tại Trường Sa. Trong lúc đó thì cái sự can thiệp của Mỹ càng ngày càng nặng nề trên cái vùng này. Ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố rằng là nếu mà Trung Quốc có thể chứng minh được chủ quyền của các đảo, các bãi cảng, các bãi đá ngầm trong cái việc mà đường xây cất hiện nay đó, thì Hoa Thịnh Đốn sẽ ủng hộ Bắc Kinh. Đây là một cái lời thách đố khi mà Mỹ cũng đã đưa ra những cái hình ảnh của những cái phi cơ thám tính cho thấy rằng đã có một cái sự xâm lấn trắng trợn về phía Trung Quốc. Trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng. Trở lại với Thu Nga thì chúng ta cũng biết là Trung Cộng giận dữ vì cái phim mà tài liệu của Philippines cũng có nữa, và phát ngôn viên của Trung Cộng là cũng đã nói rằng là cái này là cái tạo ra cái ảo tưởng và là nạn nhân trong cái vụ mà tranh chấp Biển Đông. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái việc mà Trung Cộng mà nó hung hăng thì vẫn còn. Và một cái vấn đề nóng khác mà người Việt Nam cũng chú ý, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa ký đạo luật, cái là cái quyền thúc đẩy thương mại TPA, còn gọi là quyền đàm phán nhanh nữa. Và đạo luật này cho phép Tổng thống có thẩm quyền sớm hoàn tất cái tiến trình đàm phán các thỏa thuận thương mại, trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay nghe cái chữ mà TPP đó. Và Quốc hội Hoa Kỳ sau đó chỉ được quyền bỏ phiếu chống hoặc là ủng hộ mà không được sửa một cái điều khoản nào cả. Và Hạ viện Hoa Kỳ tuần trước được thông qua TPA sau nhiều tháng tranh luận khó khăn. Trong khi mà đảng Cộng Hòa ủng hộ thì ông Obama gặp sự chống đối từ phe dân chủ của mình. Và bên cạnh TPA thì Tổng thống cũng ký ban hành cái luật mà cái quyền hỗ trợ lao động TAA nhắm vào người lao động vốn có thể là mất việc vì cái tự do thương mại. Và hai dự luật này trước đi kèm với nhau nhưng mà sau vì bỏ phiếu quá khó khăn đã được tách ra. Và giới chuyên gia cho rằng với cái việc mà ông Obama ký cái luật TPA đó, quá trình đàm phán TPP với 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể sẽ sớm hoàn tất trong năm nay. Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì lại thêm có hai vụ cá mập tấn công được ghi nhận xảy ra tại tiểu bang North Carolina vào cuối tuần qua. Thì một cái thông tin mới nhất vừa cho biết là một thiếu niên 18 tuổi đã bị thương nặng sau khi mà đang bơi lội ở gần quần đảo Outer Banks thuộc tiểu bang North Carolina vào ngày Chủ nhật. Và đây được cho là một cái vụ mà cá mập tấn công thứ hai được ghi nhận xảy ra tại North Carolina trong suốt hai ngày cuối tuần. Bởi vì trước đó đó thì cũng đã có một người đàn ông 47 tuổi bị cá mập cắn. Và nạn nhân 18 tuổi nêu trên đã được trực thăng đưa vào bệnh viện Senator Norfolk gần đó để cấp cứu trong tình trạng rất là nguy kịch do mà mất máu quá nhiều. Được biết là trong vòng 2 tuần lễ trở lại đây, đã có đến 6 người bị cá mập tấn công và tất cả đều diễn ra tại tiểu bang North Carolina. Và mùa hè sắp đến rồi thì thường các bậc phụ huynh thường đưa con em mình đi tắm biển thì cũng phải thật là cảnh giác những vấn đề này, đúng không chú Dương Phục?
Không đúng, chị Thu Nga chị không sợ cá mập đâu.
Tại Thu Nga dữ hơn cá mập.
Không, trông cái bóng dáng mà bước xuống nước là cá mập nó chạy hết trơn rồi còn đâu nữa. Vâng, trở lại một cái tin mà rất là nhiều tranh luận chung quanh cái việc mà tối cao pháp viện đã cho phép là hôn nhân đồng tính khắp tất cả toàn quốc nước Mỹ. Chúng ta thấy đây là một cái vấn đề tranh luận lớn của nước Mỹ, cũng giống như là có vấn đề phá thai hay là không phá thai, nó chia rẽ nước Mỹ thành hai cái thành phần khác nhau, pro-choice và pro-life. Cái này cũng vậy, cái hôn nhân đồng tính này là một cái đề tài tranh luận. Có rất là nhiều những cái tiểu bang đã cấm không cho những cái người đồng tính được kết hôn với nhau, trong khi ông Tổng thống Obama đã thúc đẩy và khuyến khích cái việc này, và cái quyền quyết định phải ở cái tối cao pháp viện. Thế nhưng mà tối cao pháp viện trong tuần qua đã quyết định rằng cái điều này được áp dụng khắp nơi, toàn thể 50 tiểu bang, có nghĩa là từ nay những người nam và người nam, người nữ thì được quyền chính thức kết hôn với nhau và có những cái luật lệ giống như là một cặp vợ chồng bình thường giữa người nam và người nữ. Đặc biệt này, ngay tại tiểu bang Texas thì chính ông thống đốc tiểu bang Texas lại tuyên bố là chống lại cái quyết định này của tối cao pháp viện mà không cho áp dụng ở tại tiểu bang Texas. Và như thế nó có một cái sự căng thẳng giữa nhiều địa phương chứ không riêng gì Texas đối với lại cái luật mà mang tính cách liên bang này. Ở tại tiểu bang Texas, chính những cái người mà phụ trách ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Patterson đã tuyên bố là tất cả những cái viên chức hộ tịch, các thư ký hành chánh hay là ở các tòa có thể là bị phạt hay là bị kiện nếu mà cấp phát hôn thú cho người đồng tính. Và cái điều này nó sẽ gây rất là rắc rối cho những người mà muốn kết hôn với nhau, nam với nam, nam với nữ. Trước đây thì thường thường những người này phải bay sang một cái tiểu bang khác mà cho phép là có được kết hôn để mà làm lễ thành hôn với nhau. Cái luật này rất là gây chấn động, đặc biệt là về phía các tôn giáo đã lên tiếng để mà chống đối lại cái luật mà đương áp dụng mà gay cấn, và đã có những cái sự tranh luận trên TV, trên phát thanh, và ngay trong những cái giới Việt Nam ở tại nhiều tiểu bang cũng đã tạo rằng hai phía, một phía chống và một phía đồng ý với cái luật này. Một lát nữa đây vào lúc 8 giờ rưỡi chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ mời hai vị lãnh tụ tôn giáo, linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm và hòa thượng Thích Quyền Việt để mà bày tỏ những ý kiến với tư cách là người điều hành các tôn giáo ở tại thành phố Houston này. Nhưng mà cái cuộc hội thoại này nó không có tính cách là địa phương ở Houston, mà nó bày tỏ một cái quan niệm mà đại diện cho hai tôn giáo về cái việc mà chính tối cao pháp viện đã cho phép hôn nhân đồng tính. Ý kiến của chị Thu Nga vừa chống vừa không chống, và này lúc nào cũng ba phải hết.
Dạ, thì chúng ta, nếu mà chúng ta không có ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta cũng không biết như thế nào. Nhưng mà về cái việc mà hôn nhân đồng tính này, sau khi mà tối cao pháp viện mà ban hành cho phép đó, thì không phải chỉ có ở Mỹ mà ở khắp nơi trên thế giới cũng đã thấy rồi. Và chúng ta thấy có những cái hình mà chúng ta thấy là người đàn ông thì đang ôm hôn người đàn ông, mà đàn bà thì ôm hôn người đàn bà. Nhưng mà cái đề tài này vào buổi trưa hôm nay vào lúc 12 giờ rưỡi trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì cũng sẽ nói, cũng sẽ hỏi ý kiến của các vị phụ huynh Việt Nam về cái việc mà hôn nhân đồng tính này như thế nào. Và rồi sáng hôm nay thì Minh Nhung với Thu Nga cũng có nói rằng ở Việt Nam đó, hồi trước thì chắc chắn rằng cũng có những người mà đồng tính nhưng mà không có được tiết lộ ra. Và chúng ta cũng thấy là những cái người mà đồng tính đó thì mình thường thường mình nhận dạng qua được cái bộ điệu, nhưng mà họ không có tiết lộ và khép kín. Ngay ở Mỹ này cũng vậy. Nhưng mà sau này hình như nó bùng phát ra nhiều quá, thành ra bây giờ họ coi như là có vẻ là hãnh diện về cái việc này khi mà họ tỏ ra mình là hôn nhân đồng tính, phải không Minh Nhung?
Dạ vâng, và nhìn một người thì cũng bình thường thôi, nhưng mà mình không thể nào biết được. Ví dụ như cô Thu Nga nhìn Minh Nhung, cô Thu Nga cũng đâu biết được đâu.
Thì là Dương Phục chắc chắn cũng không biết rồi đó quý vị.
Nhưng mà nhìn những cái hình ảnh mà chiếu trên TV như chị Thu Nga Minh Nhung vừa nói đó, thấy là hai người nữ mà ôm hôn nhau thì cũng được đi. Thế nhưng mà hai ông mà râu ria xồm xoàm mà hôn nhau trông ớn quá.
Dạ. Nhưng mà đây là một chiến thắng của ông Obama nữa. Vì vậy cho nên ông nói đây là chiến thắng cho nước Mỹ. Và chúng ta cũng biết rằng ông Obama được đạo nhiều thánh thích, gọi là kỷ lục, dù mà thích hay không thích gì cũng đó là một kỷ lục bên cạnh Obamacare. Nhưng mà con cá nó cũng đang vẫy vùng, nó không biết là nó giới gì rồi anh Dương Phục.
Con cá nào, cá nam, cá nữ gì thì chị cũng phải tung ra, bởi vì tới giờ quảng cáo không tung ra thì tin tức chết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại với quý thính giả anh Dương Phục cũng như là Minh Nhung trong những chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chúc chị Thu Nga và Minh Nhung một ngày làm việc vui. Xin kính chào.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú và mong rằng quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào lúc 8 giờ.